Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị từ chương 378 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 378 Dongo Komo, ngày 1 tháng 4 năm 1988, thứ sáu tuần thánh. Này là mẹ con.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy đến đón nhận ơn huệ tối cao của con mẹ đang sắp chết trên thập giá.
Này là mẹ con, khi ấy mẹ đang đứng dưới chân thập giá, bị lưỡi gươm sầu muộn đâm thâu.
Mẹ đã thấy con mẹ leo lên đồi Canvario, bị đè bẹp dưới ách nặng của thập giá, đầu người bị thương tích vì mạo gai, toàn thân người tan nát thành một vết thương vì trận đòn chí tử, mặt người biến hình vì máu và đau đớn, đôi mắt thương đau, trái tim bị nghiền nát vì vô ơn bạc nghĩa và thiếu tình thương mến.
Mẹ đã cảm thấy những đau buốt của đanh nhọn đâm thâu chân tay người. Sức nặng thập giá chịu xuống làm cho toàn thân người đau nhói. Những rên xiết trong giờ hấp hối khi người bị căng thây trên thập giá trong những giờ hấp hối. Giờ đây, mẹ đang đứng dưới chân thập giá, bị nghiền nát vì những lời phạm thượng, những nghiến răng thù ghét và những độc dữ vô nhân của những kẻ thi hành bản án.
Mẹ hứng vào chén trái tim vẹn sạch hiền mẫu mẹ mọi giọt đau thương của người, cơn khát dữ dằn, việc tha thứ người trộm lành, lời xin tha cho quân dữ, cảm giác bị Thiên Chúa bỏ rơi, lòng phó thác con thơ cho Thánh Ý Cha. Nhưng giây phút trước khi ngừng đập để kết thúc cuộc sống trần gian, trái tim thần thánh người đã mở ra để ban ơn phúc sau cùng cho các con. Này là mẹ con.
Từ đó, mẹ đã trở nên mẹ của toàn thể nhân loại đã được con mẹ cứu chuộc. Mẹ là mẹ thật của mọi người. Ngôi mộ mới đón nhận người giờ đây đã chết, đã đổi thành máng cỏ, trong đó tất cả các con được sinh ra. Các con yêu dấu, các con hãy cảm mến lãnh nhận ân huệ sau cùng đó, bởi vì bên cạnh máng cỏ các con vừa sinh ra, có sự hiện diện của người mẹ mà Chúa Giê-xu đã ban cho các con.
Các con hãy đón nhận mẹ vào cuộc đời các con, để mẹ có thể giúp các con tiến bước trên cùng con đường Chúa Giê-xu đã đi xưa.
Các con hãy mở cửa nhà linh mục các con, để mẹ có thể vào. Bằng sự thánh thiện và trong trắng, mẹ sẽ trang hoàng cửa nhà các con nên lộng lẫy.
Mỗi ngày, các con hãy sống với mẹ để được mạnh sức vác thập giá mình và theo Chúa Giê-xu trên đường núi sọ.
Các con hãy để mẹ huấn luyện nếu các con muốn cuộc đời linh mục các con được thơm tho mọi nhân đức.
Trong ngày thứ sáu tuần thánh, trong năm thánh mẫu này, các con hãy thấu hiểu ơn quý báu Chúa Giê-xu đã ban cho các con khi người thổ lộ những tâm tư thầm kín trong những lời bất hủ. Này là mẹ con.
Và các con hãy luôn luôn ghi lòng tạc dạ ơn sau cùng đó, ơn mà Chúa Giê-xu đã ban cho các con. Chương 379 Dongo Komo, ngày 2 tháng 4 năm 1988, thứ bảy tuần thánh. Trong sầu muộn khổ não của mẹ.
Hôm nay là thứ bảy tuần thánh. Hôm nay là ngày sầu muộn bao la của mẹ, là ngày mẹ không ngừng cầu nguyện.
Hôm nay cũng là thứ bảy đầu tháng trong năm thánh mẫu đã dâng hiến cho mẹ. Mẹ đã từ trời xuống để xin các con dâng lên mẹ năm ngày thứ bảy đầu tháng. Điều này mẹ đã xin với chị Lucia, nữ tử của mẹ, khi chị ở tu viện Pontevedra, ngày 10 tháng 12 năm 1925. Mẹ muốn rằng thứ bảy hôm nay phải là ngày đền tạ vì những vấp phạm đã phạm đến mẹ thiên quốc.
Tại sao trong những ngày trong tuần, mẹ lại xin các con dâng các thứ bảy cho mẹ? Đó là để ghi nhớ những giờ phút trong cái ngày độc nhất là ngày mà mẹ phải mất con. Hôm đó, Chúa Giêsu đã chết, đang nằm trong mộ mới và mẹ đang canh thức, đang triền miên suy tư sầu muộn, đang kết hiệp mật thiết với Cha Thiên Quốc trong tin tưởng, yêu mến và cậy trông, thì Chúa Cha, bằng nụ hôn thiêng liêng bổ sức, người đã cúi xuống hôn lên những vết thương ngóng đợi khôn tả của mẹ.
Hôm nay, mẹ muốn tất cả các con hãy đến bên mẹ để an ủi nỗi sầu bi của mẹ và để mẹ dạy các con biết cầu nguyện với lòng tin tưởng, chịu đau khổ một cách ngoan ngoãn, yêu thương vô vị lợi, tin vững vàng và cậy trông can trường, dầu cho có những phản trắc bên ngoài.
Hôm nay là ngày mẹ đón nhận các con vào cảnh sầu muộn thê lương của mẹ và mở cửa mẫu thân thiêng liêng của mẹ để tất cả các con được vào trú ẩn một cách chắc chắn. Từ tình yêu anh hùng, nỗi đau khổ can trường, lòng tin cậy mạnh vững vàng như sắt đá của mẹ, ngày hôm nay đã mọc lên như hoa.
Vì thế mẹ xin các con hãy dâng ngày thứ bảy cho mẹ. Trong những ngày đó các con hãy lần hạt mân côi, suy gẫm mầu nhiệm mân côi, xưng tội và rước lễ đền tạ, và hãy dâng mình lại cho trái tim vẹn sạch mẹ. Như thế các con sẽ có thể đền bù vì những xúc phạm tới mẹ, khiến trái tim mẹ phải chịu nhiều đau đớn.
Ngày nay, trong những sai lầm đang bành trướng, có những sai lầm phạm đến chính nhân vị và danh dự của mẹ Thiên Quốc. Có người chối bỏ ơn vô nhiễm thai và ơn đầy thánh sủng của mẹ. Có những người không tin đặc ân mẹ được chọn đời đồng trinh, cũng như đặc ân mẹ được làm mẹ Thiên Chúa và mẹ Hoàn Vũ. Những con cái đó đang cần đến mẹ cách riêng. Họ giống như những hài nhi ốm yếu, những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người chất phác và những tội nhân xa mẹ. Hơn nữa, cả ảnh tượng mẹ cũng hay bị tháo gỡ khỏi những nơi thờ phượng.
Để đền bù vì những vấp phạm đến trái tim vẹn sạch mẹ đó, mẹ xin các con ngày nay hãy lại cổ động việc tôn sùng năm thứ bảy đầu tháng. Nửa thế kỷ trước, mẹ đã xin điều đó. Hôm nay, hồi kết thúc trong đau thương nhất này, mẹ lại xin các con.
Nếu các con thi hành những điều mẹ xin, mỗi ngày lòng sùng kính mẹ sẽ được phổ biến. Và khi đó, mẹ sẽ có thể thi hành quyền lực lớn lao mà Chúa cả ba ngôi đã ban cho mẹ. Nhờ vậy, mẹ sẽ có thể chuẩn bị nhân loại cho thời đại mới, hoàn toàn đổi mới trong chiến thắng vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ.
Chương 380, Dongo Como, ngày 3 tháng 4 năm 1988, Chúa Nhật Phục Sinh, hân hoan với mẹ.
Các con yêu dấu, các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giêsu mà mẹ đã ban thịt máu cho người, đã cưu mang 9 tháng với tình yêu khôn tả để chuẩn bị người sinh ra, nay đã sống lại.
Các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giêsu mà mẹ đã bồng bế trên tay, đã tập cho người đi những bước đầu tiên, đã huấn luyện và nuôi dưỡng như người mẹ yêu thương săn sóc, nay đã sống lại.
Các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giêsu mà mẹ đã chiêm ngưỡng lúc còn bé, đã theo dõi khi người lớn lên, trở thành thanh niên và trưởng thành, nay đã sống lại.
Các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giêsu, đấng đã bị hiểu lầm tẩy chay, bị các giới chức tôn giáo từ bỏ, trong khi càng ngày càng được lũ người nhỏ bé, nghèo khó, bệnh tật và tội lỗi chấp nhận nghe theo, nay đã sống lại.
Các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giêsu, Đấng đã bị các môn đệ bỏ rơi, đã bị chối bỏ, phản bội, đã bị tòa án tôn giáo kết án tử hình, bị dẫn đến trước mặt Phi-la-tô, bị đánh đòn, bị đội mạo gai, bị điệu tới giáo đài và bị đóng đanh, nay đã sống lại.
Các con hãy hân hoan với mẹ. Chúa Giê-xu, đấng đã bị giết trên thập giá và được mai táng trong mồ, nay đã sống lại.
Các con yêu dấu, trong ngày phục sinh hôm nay, các con hãy hân hoan với mẹ. Các con hãy chia sẻ niềm vui khôn tả mà trái tim vẹn sạch mẹ cảm thấy khi chính mẹ, mặt còn đầm đìa nước mắt, đã nhìn thấy Chúa Giê-xu con mẹ phục sinh trong thân xác vinh quang rực rỡ.
Lúc đó, đối với toàn thể nhân loại thì sầu muộn đã đổi nên hoan vui, tối tăm đã nên ánh sáng, độc dữ đã nên tốt lành, tội lỗi đã nên ân sủng, hận thù đã thành yêu thương, chết chóc đã nên sự sống, công bình đã nên thương xót khải hoàn.
Các con yêu dấu, các con hãy hân hoan với mẹ. Hãy cùng nhau hân hoan trong mầu nhiệm phục sinh trong năm Thánh Mẫu đã dâng hiến cho mẹ đây.
Ngày nay, dầu vẫn còn bị chôn vùi trong mộ huyệt giá lạnh của tội lỗi, từ bỏ Thiên Chúa, hận thù, bạo lực, chiến tranh, dâm ô và độc ác, nhân loại đáng thương cũng được kêu gọi để trỗi dậy ra khỏi mồ tối tăm và chết chóc.
Tất cả các con, hãy hân hoan với mẹ, vì trong ngày lễ phục sinh hôm nay, mẹ loan báo cho các con biết rằng Chúa Giê-xu phục sinh sẽ trở lại trong vinh quang sáng láng rực rỡ.
Chương 381. Đòn gô cô mô ngày 1 tháng 5 năm 1988. Hãy dâng lên mẹ những hoa thơm.
Hôm nay các con khai mạc tháng 5 trong năm Thánh Mẫu đã dâng hiến cho mẹ. Mẹ xin các con hãy sống tháng này với mẹ, hiệp thông khắng khít hơn với mẹ Thiên Quốc.
Giờ của mẹ đã đến, và này đây mẹ sắp rời khỏi sa mạc nơi mẹ đang ở, để hoàn thành những kỳ diệu lớn lao nhất, và để đoạt chiến thắng đã được tiên báo. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, ngày nay mẹ đang cần các con.
Mẹ muốn chiếu rọi ánh sáng trái tim vẹn sạch mẹ trên khắp thế giới qua các con, những người đã tín thác trọn vẹn cho mẹ bằng việc tận hiến hoàn toàn. Mẹ muốn hoạt động nhờ các con, mẹ muốn yêu đương và cứu chữa nhờ các con, mẹ muốn tỏ mình ra cho mọi người và hoàn thành cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ qua các con.
Mẹ xin các con hãy sống mật thiết với mẹ trong tháng này.
Các con hãy dâng lên mẹ những hoa thơm cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện nhiều hơn, hãy cầu nguyện sốt sắng và bền bỉ. Hãy cầu nguyện với cả tấm lòng. Các con, hãy lại quy tụ giáo dân đã trao phó cho các con, để cùng với mẹ Thiên Quốc lập nên một nhà tiệc ly đích thực cầu nguyện không ngừng, hầu kéo xuống giáo hội và thế giới ơn hiện xuống lần thứ hai.
Các con hãy dâng lên mẹ những hoa thơm tín thác, kẻ thù mẹ đang cám dỗ các con bằng hồ nghi thất đảm. Đó là cạm bẫy tinh vi nó luôn sử dụng, hầu làm các con ngưng lại không tín thác toàn vẹn cho mẹ. Bao người trong các con đã ngưng lại vì hồ nghi, do dự và không tin tưởng. Các con hãy lại lắng nghe mẹ như những con trẻ ngây thơ, tin vào mẹ như những người nhỏ bé đơn sơ. Hãy lại theo mẹ như những con trẻ phó thác.
Các con hãy dâng lên mẹ những hoa thơm tình yêu. Các con hãy thương yêu hơn. Thương yêu nhiệt tình, các con hãy nêu gương cho mọi người sống giới răn mới của Chúa Giê-xu con mẹ, người đã dạy các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu các con. Các con đừng xét đoán, đừng phê bình chỉ trích, đừng kết án. Các con hãy nhân từ nhã nhặn và tử tế với mọi người, các con hãy nên sương xa lòng từ mẫu mẹ trên sa mạc ích kỷ và hận thù, đáng ghét và khô cằn.
Trong thời đại này, Satan rất căm thù công cuộc tình yêu của mẹ. Hắn tìm cách gieo chia rẽ giữa các con. Vì thế mẹ thôi thúc tất cả các con hãy ngoan ngoãn và khiêm nhường hơn, vâng lời về kết hiệp hơn với người con mọn mà mẹ đã chọn như dụng cụ để truyền bá phong trào linh mục Đức Mẹ trên thế giới.
Lúc đó, hoa thơm cầu nguyện, tín thác và tình yêu các con dâng lên mẹ trong tháng năm, trong năm thánh mẫu này, sẽ được mẹ chấp nhận như lòng tôn kính đẹp đẽ nhất. Do những con cái bé mọn và những tông đồ can đảm mẹ đã chọn để trái tim vẹn sạch mẹ hiển thắng.
Chương 382, Tây Đức ngày 13 tháng 5 năm 1988, kỷ niệm lần thứ nhất hiện ra tại Fatima. Đây là thời đại.
Các con yêu dấu, các con hãy sống trong bình an của mẹ. Hôm nay các con kỷ niệm lần thứ nhất mẹ hiện ra trên đồi Konvadarira Fatima. Như một hiền mẫu và nữ vương của các con, mẹ từ trời ngự xuống, mẹ hiện ra rực rỡ trong ánh sáng vẹn tuyền. Mẹ hiện ra như người nữ mặc áo mặt trời, có nhiệm vụ thành lập đoàn quân cho những lúc quyết định của cuộc chiến này.
Đây là thời ánh sáng vĩ đại của mẹ.
Đây là thời cầu nguyện và đền tội. Hôm nay, mẹ lại xin các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân đáng thương, những người vô thần và những người còn xa Chúa được trở lại. Các con hãy luôn luôn lần hạt mân côi. Các con hãy dâng những lời cầu nguyện và hy sinh vì phần rỗi các linh hồn, vì hôm nay... Mẹ lại nhắc nhở các con rằng, nhiều người đang xa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho.
Đây là thời trở lại và trở về cùng Chúa. Như một bà mẹ, mẹ cầm tay dắt các con trên đường tốt lành, yêu thương và thánh thiện. Mẹ đang xin ơn thống hối cho các con để có thể sống xa tội lỗi, độc ác và ích kỷ. Mỗi ngày số con cái mẹ từ bỏ tội lỗi và tiến bước trên đường ân sủng Chúa được gia tăng. Chớ gì càng ngày luật Chúa càng được tuân giữ và thực hành. Và như vậy, nhiều anh em các con sẽ theo các con trên đường trở lại và phần rỗi.
Đây là thời hòa bình của mẹ. Mẹ ban bình an của mẹ cho những con cái lắng nghe và tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ hướng dẫn các con để các con có tâm lòng và linh hồn bình an. Mẹ gìn giữ các con thanh thản ngay giữa những xáo trộn lớn lao. Các con sẽ cảm thấy mẹ hiện diện, nhất là trong những lúc gian nan thử thách. Mẹ ghi ấn dấu của mẹ trên các con để các con có thể chiếu tỏa khắp nơi ánh sáng đức tin, ánh sáng thánh thiện và yêu thương trong những ngày đen tối dày đặc này.
Đây là thời thương xót cả thể. Trái tim Chúa Giêsu sắp đổ xuống thác tình yêu thiêng liêng thương xót của người. Thời thương xót cả thể đối với thế giới đã đến. Thương xót sẽ đổ xuống như sương sa trên mọi vết thương, sẽ mở rộng những trái tim chai đá nhất, tẩy luyện những linh hồn chìm đắm trong tội lỗi, dẫn các tội nhân trở lại và sẽ ban cho mọi người ơn canh tân hoàn toàn.
Hôm nay, trong năm Thánh Mẫu đã dâng hiến mẹ này, mẹ xin các con, mỗi người và tất cả, hãy để ánh sáng tinh tuyền mẹ thấu nhập, hầu các con trở nên những mặt trời trong sạch và yêu đương chiếu soi trái đất đang chìm sâu trong bóng tối dày đặc sâu thẳm này.
Chương 383, Tây Đức ngày 22 tháng 5 năm 1988, lễ hiện xuống, Thánh Thần sẽ đến.
Các con yêu dấu, từ khắp nơi trên thế giới, các con hãy tập trung với nhau trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ để mừng lễ hôm nay. Đây là ngày nhớ lại việc Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, đang cùng nhau cầu nguyện với mẹ tại nhà tiệc ly Jerusalem xưa. Trong ngày hiện xuống trong năm Thánh Mẫu đã dâng hiến cho mẹ này, mẹ kêu gọi các con hãy kết hiệp lời cầu nguyện của các con với lời cầu nguyện của mẹ Thiên Quốc để xin ơn lớn lao là lễ hiện xuống lần thứ hai đã đến thời của lễ hiện xuống lần thứ hai.
Chúa Thánh Thần như sương ân sủng và lửa sẽ đến từ trời, người sẽ canh tân thế giới. Dưới tác động tình yêu cực mạnh của người, giáo hội sẽ mở ra, khai sinh một thời đại mới thánh thiện rực rỡ nhất, đến nỗi sẽ lôi cuốn được mọi dân tộc trên thế giới.
Chúa Thánh Thần sẽ tới để Thánh Ý Cha được thể hiện, và tạo vật sẽ lại chiếu rải vinh quang vĩ đại của Chúa.
Chúa Thánh Thần sẽ tới để thiết lập vương quốc vinh quang Chúa Kitô. Đó là vương quốc ân sủng thánh thiện, yêu thương, công lý và hòa bình. Với tình yêu thần thiêng, người sẽ mở cửa lòng mọi người và soi sáng mọi lương tâm. Mọi người sẽ thấy mình trong lửa chân lý thiêng liêng bừng bừng. Đó là cuộc thẩm phán tóm tắt. Rồi Chúa Giêsu Kitô sẽ thiết lập vương quốc vinh quang của người trên thế giới.
Chúa Thánh Thần sẽ tới nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế, hôm nay, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy vào nhà tiệc ly trái tim mẹ. Nhờ vậy, các con sẽ sẵn sàng để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Linh. Người sẽ biến đổi các con và khiến các con nên những dụng cụ Chúa Giêsu sử dụng để thiết lập vương quốc của người.
Chương 384, tu viện Le Bouvere Valles, Thụy Sĩ, ngày 11 tháng 6 năm 1988, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria, cuộc bỏ đạo rộng lớn.
Các con yêu dấu, trong ngày lễ trái tim vẹn sạch trong năm Thánh Mẫu đã dâng hiến cho mẹ hôm nay, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy vào vườn thiên quốc mà mẹ đã thiết lập cho các con trong thời thanh tẩy đau đớn đẫm máu này.
Thời bỏ đạo rộng lớn đã đến, điều Kinh Thánh đã nói trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thê-sa-lô-ni-ca giờ đây sắp được thực hiện.
Sa-tan kẻ thù mẹ, bằng những cạm bẫy và quyến rũ tinh tế, dưới chiêu bài giải thích chân lý một cách mới mẻ và hợp thời, đã thành công gieo rắc sai lầm khắp nơi. Nó đã dẫn nhiều người đến việc lựa chọn tội lỗi và sống trong tội lỗi với đầy đủ ý thức, lừa dối họ thâm tín rằng tội không phải là điều xấu, nhưng là một điều có giá trị và tốt lành.
Thời hỗn độn phổ thông và phiến động tinh thần lớn nhất đã đến. Hỗn độn đã xâm nhập vào linh hồn và đời sống của nhiều con cái mẹ.
Cuộc bỏ đạo rộng lớn đang càng ngày càng lan tràn, cả trong nội bộ của giáo hội. Người ta đang giảng dạy và truyền bá những sai lầm khắp nơi, trong khi những chân lý nền tảng của đức tin mà giáo hội huấn giáo luôn luôn giảng dạy và cố gắng bênh vực chống lại mọi bè rối, thì lại bị chối bỏ mà không ai xử phạt.
Hàng giám mục thì yên lặng một cách lạ lùng, không phản ứng gì. Nếu Đức Thánh Cha của mẹ có can đảm lên tiếng và mạnh mẽ xác quyết lại những chân lý đức tin Công giáo, thì không ai nghe, lại còn bị chỉ trích và chế nhạo công khai. Vì ngày nay Tam Điểm đang sử dụng một chiến thuật tinh vi quỷ quyệt để chống lại Đức Thánh Cha, chế nhạo người và công cuộc của người, làm vô hiệu hóa quyền giáo huấn của người.
Những con cái của mẹ thường vô tình để làn sóng lầm lạc và độc ác đó lôi cuốn, là những nạn nhân của cuộc bỏ đạo rộng lớn.
nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã thành những nạn nhân của cuộc bỏ đạo rộng lớn đó.
Vào thời đại này, trong giáo hội Công giáo sẽ tồn tại một số nhỏ những người trung thành với Chúa Kitô, với phúc âm và toàn thể sự thật của phúc âm. Số nhỏ còn lại đó sẽ làm thành một đoàn chiên nhỏ, và tất cả đều được canh giữ cẩn thận trong tận trái tim vẹn sạch mẹ. Đoàn chiên nhỏ đó gồm những giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân hiệp nhất chặt chẽ với Đức Thánh Cha. Tất cả quây quần trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ, cầu nguyện không ngừng, hiến tế liên lỉ, dâng mình trọn vẹn, chuẩn bị con đường đau đớn để Chúa Giêsu con mẹ ngự xuống lần thứ hai trong vinh quang.
Trong ngày lễ trái tim vẹn sạch mẹ trong năm thánh mẫu này, mẹ xin tất cả những ai muốn nhập vào đoàn chiên nhỏ đó, hãy tận hiến cho trái tim mẹ, sống thân mật với mẹ, nên những tông đồ can đảm trong thời đại sau hết này, vì đã đến lúc trái tim vẹn sạch mẹ phải được vinh quang trước toàn thể giáo hội và nhân loại. Chương 385, Đền Thánh Nóc, Ái Nhĩ Lan, 29 tháng 6 năm 1988, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Với đức tin Thánh Phêrô,
các con yêu dấu, với ánh sáng Chúa Kitô, các con hãy soi sáng trái đất. Các con yêu dấu, với đức tin của Thánh Phêrô, các con hãy đem mọi người về với Chúa Kitô.
Chính trên nền tảng Thánh Phêrô mà Chúa Kitô đã thiết lập giáo hội người, chỉ có Phêrô được Chúa Giêsu cầu nguyện cho để đức tin của ông được tồn tại nguyên vẹn. Chỉ có Phêrô được Chúa trao nhiệm vụ củng cố đức tin cho anh em mình.
Hôm nay, các con mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô trong năm thánh đã dâng hiến cho mẹ.
Như một bà mẹ sầu muộn lo lắng, hôm nay mẹ thôi thúc tất cả các con hãy hướng nhìn lên vị nối nghiệp thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Người là Đức Thánh Cha của mẹ, người là Đức Thánh Cha mẹ đã huấn luyện tận nơi trái tim vẹn sạch mẹ, người là Đức Thánh Cha sáng láng lớn lao của mẹ trong thời cực đen tối này.
Với đức tin của Thánh Phêrô, người đang soi sáng thế giới và củng cố toàn thể giáo hội trong sự thật, ngày nay như Thánh Phêrô mới, Đức Thánh Cha lại xác quyết niềm tin vào Chúa Kitô con Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô mới, người đang rảo khắp thế giới, can đảm công bố tin mừng cứu độ.
Các con hãy nâng đỡ Đức Thánh Cha bằng sự hiệp nhất hiếu thảo. Các con hãy cầu nguyện cho người, hãy chịu đau khổ với người, hãy mến người, túc trực chung quanh người bằng đức vâng lời khiêm tốn can trường.
Ngày nay, trái tim Đức Thánh Cha bị rướm máu vì một vị giám mục của hội thánh đã truyền chức trái ý người và mở lối cho bè ly giáo đau đớn cho giáo hội.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Thực ra, hiện nay nhiều giám mục không còn hiệp nhất với Đức Thánh Cha và đang đi trên con đường trái ngược với đường lối Đức Thánh Cha đã vạch ra. Đó là sự trạch đường to tát và nguy hiểm hơn, dầu chưa tỏ hiện và đã gây đau thương cho trái tim hiền mẫu mẹ, khiến trái tim hiền mẫu mẹ cũng bị rướm máu, và như đã xảy ra, làm Đức Thánh Cha phải ngã quỵ dưới sức quá nặng của thập giá.
Mẹ đã chuẩn bị các con để các con có thể giúp đỡ người vác thập giá nặng đó. Vì thế, đã đến lúc đạo quân lớn lao mà mẹ đã thành lập trên khắp thế giới trong những năm yên lặng thầm kín vừa qua, qua phong trào linh mục Đức Mẹ, phải xuất hiện với đầy đủ sức mạnh và huy hoàng để can đảm binh vực và ủng hộ Đức Thánh Cha.
Đó là những nét đầu tiên rõ ràng trong chương trình của đoàn chiên bé nhỏ của mẹ. Đoàn chiên sẽ trung thành với Chúa Kitô và giáo hội người và tất cả đã được gìn giữ vẹn toàn trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 378 đến chương 385 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.